SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lúc đầu, họ vào trại rồi rời đi, và sau đó họ đến từ phía trước, rồi phá hủy chướng ngại vật của chúng tôi. Họ bắt đầu dùng dùi cui. Ý tôi là, có những cảnh sát vô cùng bạo lực và hung hãn. Một số họ trông có vẻ say xỉn, vì anh ta giống như đang mở to mắt và nhai kẹo cao su, thích tóm lấy người khác và vung dùi cui một cách điên cuồng. Nó giống như sự thiếu giám sát hay thiếu quan tâm. Đó là điều mà UCLA không thực sự quan tâm khi họ quyết định gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi.
Đó là Ryan, sinh viên UCLA, 22 tuổi. Một người biểu tình nói rằng anh đang ở tiền tuyến của trại biểu tình ủng hộ Palestine bị cảnh sát đột kích và giải tán vào sáng sớm. Vốn là sinh viên ban văn học Anh văn, cho biết anh đã bị cảnh sát đánh bằng dùi cui, bị bắt và đưa vào tù, nơi anh ta bị đưa ra giấy triệu tập và được thả sau 5 tiếng đồng hồ. Cuộc đàn áp của cảnh sát trước bình minh tại Atla đánh dấu điểm bùng phát mới nhất trong tình trạng căng thẳng gia tăng tại các trường đại học Hoa Kỳ, nơi các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đã dẫn đến các cuộc đụng độ của sinh viên với nhau và với cơ quan thực thi pháp luật. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng các cuộc biểu tình đã thử thách hai nguyên tắc căn bản của Mỹ, đó là quyền tự do ngôn luận và quyền mọi người tụ tập một cách ôn hòa và lên tiếng cùng với pháp quyền.
Bất đồng chính kiến không bao giờ được dẫn đến mất trật tự hoặc phủ nhận quyền của người khác để sinh viên có thể hoàn thành học kỳ và chương trình học đại học của mình. Hãy xem, về căn bản, đó là vấn đề công bằng, đó là vấn đề của những gì đúng đắn, là có quyền biểu tình, nhưng không có quyền gây hỗn loạn. Mọi người có quyền được học hành, có bằng cấp, có quyền đi bộ qua khuôn viên trường một cách an toàn mà không sợ bị tấn công. Nhưng chúng ta cũng hãy làm rõ về điều này. Không nên có chỗ trong bất kỳ khuôn viên trường học nào, không có chỗ nào ở Mỹ cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc đe dọa bạo lực đối với sinh viên Do Thái. Không có chỗ cho lời nói căm thù hoặc bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù đó là chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo hay phân biệt đối xử đối với người Mỹ gốc Ả Rập hay người Mỹ gốc Palestine. Đơn giản là nó sai, không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gửi một thông điệp tới cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới và tại các trường đại học Mỹ.
Gửi đến những người bạn của chúng tôi trong các trường đại học và trong các cộng đồng Do Thái trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, tới những người luôn sát cánh và bảo vệ người Do Thái và nhà nước Israel, tới tất cả những người có thiện chí, từ Jerusalem, thủ đô của chúng ta, tôi nói với bạn là người dân Israel ở bên bạn, chúng tôi nghe thấy bạn, nhìn thấy sự thù địch và đe dọa trắng trợn. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị vi phạm đức tin và bị vi phạm tình bạn. Chúng tôi chia sẻ sự lo lắng của các bạn.
Trong đó, ở Dublin, những người biểu tình đang yêu cầu đài truyền hình Ireland TIE tẩy chay cuộc thi bài hát Eurovision vào tuần tới vì sự tham gia của Israel vào sự kiện này. Vonna, người không cho biết họ của mình, đã cáo buộc TIE rửa nghệ thuật, điều mà cô ấy nói rằng đã bình thường hóa Israel như một quốc gia bằng cách đưa họ vào Eurovision và trong các sự kiện thể thao.
Vì vậy, lý do tôi cảm thấy Israel không nên tham gia Eurovision cũng giống như lý do Nga và Belarus không tham gia Eurovision. Lý do mà ban tổ chức Eurovision Song Contest nói rằng không mang tính chính trị nhưng đại diện cho các giá trị dân chủ, đoàn kết và thống nhất. Và tôi cảm thấy rằng họ nên áp dụng những giá trị tương tự đó cho người dân Palestine bằng cách không để Israel tham gia.
Trong khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp thế giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang kêu gọi Hamas chấp nhận đề nghị ngừng bắn mới nhất. Hamas cho biết họ đang cử một phái đoàn đến Cairo để tiếp tục đàm phán ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết đề nghị trên bàn đàm phán đáp ứng nhiều yêu cầu mà Hamas đưa ra, trong các vòng đàm phán trước đó.
Israel đưa ra một đề nghị quan trọng. Họ đã thỏa hiệp trên nhiều lập trường đã nắm giữ từ lâu. Như tôi đã nói, đề nghị đáp ứng nhiều yêu cầu mà Hamas đã nói rằng họ cần phải đồng ý một thỏa thuận. Vì vậy, chúng tôi tin rằng giờ đây họ có trách nhiệm phải thực hiện thỏa thuận với yêu cầu đã được đưa ra, họ nên chấp nhận và tiến tới. Chính Hamas là rào cản duy nhất cho lệnh ngừng bắn lúc này, lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chúng tôi đang chờ phản hồi của họ.
Tác động kinh tế của cuộc xung đột ở Gaza đã được tiết lộ là rất lớn. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết chi phí đang tăng theo cấp số nhân mỗi ngày khi xung đột tiếp diễn. Abdullah Al-Dahdani, giám đốc văn phòng khu vực của UNDP tại các quốc gia Ả Rập cho biết việc tái thiết Gaza có thể tiêu tốn từ 60 đến 75 tỷ đô la.
Chỉ số phát triển con người của Palestine nói chung, không chỉ của Gaza, mà cả các vùng lãnh thổ của Palestine, Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza đã thụt lùi 20 năm, riêng Gaza đã thụt lùi hơn 40 năm. Chúng ta gần như quay lại những năm 80 đối với Gaza. Vì vậy, tất cả các khoản đầu tư vào phát triển con người ở lãnh thổ Palestine trong 20 năm qua và ở Gaza trong 40 năm qua đã bị xóa sổ.
Báo cáo cũng cho biết 72% nhà ở Gaza đã bị phá hủy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.